Cho nên nhiều khi người chết cái hồn thì bị bắt đi, nhưng mà cái vía cũng vẫn ở giữ lại cái mã. Cho nên chờ ngày mà nhiều khi cũng như là dỗ hay gì đó, có cái ngày mà để tai hợp đó, thì cái hồn phải về đó trước, từ từ cái vía nó mới dẫn đi, nó có khi về cái mộ đó rồi mới dẫn đi.
Thưa là khi làm pháp luân thường chuyển thì mình lấy cái thanh điển của thiên không mà thanh lọc cho cái bản thể để cho cái trược điển nó đi ra. Thì làm thế nào mà cái thanh điển nó lại tống xuất được cái trược điển?
Tống xuất được, bởi vì tại sao mà nó lại có trược điển? Bởi vì trong thần kinh nẻo hóc cơ tạng nó không thông, nó quất. Nó quất là khi bây giờ mình sẽ thấy nó quất quất chỗ nào là cái tánh con người. Cái tánh con người nhiều người quan cố làm cái gì không cởi mở, không mở ra, thì cái đó nó kẹt ở đó. Tưởng là nó đúng, cái đó là nó bị kẹt đó. Còn cái pháp luân này là lần lần nó mở cái tánh nó ra đi. Nó mở ra nó thấy nó sai. Nó sai thì nó thấy nó thông. Nó thông thì nó mới lưu thanh và cứ trượt. Và nó nêu cái sáng suốt hơn cái sẵn có của nó. Thấy không? Cho nên nhiều người nó khứ trượt lưu thanh mà dùng cái miệng trong kinh, làm sao khứ trượt lưu thanh được? Phải đốt trầm, vừa thắp nhang rồi cúng, nói đó là lưu thanh khứ trượt. Không được. Còn cái này là từ hành động, sửa từ căn tánh của nội bộ, trần trượt mà tiến tới thanh giải, thì nó phải do sự dày công của cái hành giả, của người tu. Thành ra nó không có lợi dụng một cái gì tạo cho nó thanh, không thể sức dầu thơm mà hết thui đâu. Sức dầu thơm đó là người đó bị thui mới sức dầu thơm. Thấy chưa? Còn người nó thơm thì tự nhiên nó phải thơm. Thấy rõ chưa? Cái câu này mới hiểu rồi. Tự nó thui nó mới sức dầu thơm. Bởi vì nó là ma thì nó phải trang hoàng như Phật. Thấy chưa? Nó là Phật thì lúc nào nó cũng Phật. Nói vậy là hiểu không? Nói cái đó để chi? Để xét cái bàn môn tả đạo. Nó trang hoàng làm dồn cái hết hồn, nó không phải thiệt. Nghe không? Bà đã bớt sức nhiều thơm nhiều rồi, bà bị hôi nách nhiều chứ không có gì đâu. Phải không? Cái thằng kia nó bận đủ thứ áo giáp, chắc là nó không có kilo nào quánh giật nổi hết. Thấy không? Còn những người ta làm thinh mà người ta đánh cô ngà khạc à?
Thực ra thế nào kêu gọi là minh tâm kiến tánh?
Chắc nghĩa rồi, minh tâm kiến tánh là mình phải thấy rõ cái sự động loạn của mình, kêu mình minh tâm. Cái tâm của mình không phải eo hẹp, nhưng mà người thế gian đem gom trong cái chỗ eo hẹp, đi theo những sự động loạn tưởng là tâm của mình. Còn bây giờ tu mà mở cái bộ đầu lên, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, thì con người nó thanh thản và thấy nó sống ở trong cái vô cùng tận rộng lớn, thì nó đâu có chấp một ai. Khi nó không chấp nó mới thấy tâm, mà còn chấp nó không còn tâm. Mà kiến tâm là thấy rõ sự sai lầm từ giờ phút của nó, chính nó tạo cho nó. Khi mà nó thấy được cái tánh rồi thì nó mới quyết định được khư trực lưu thanh, không còn những cái tánh eo hẹp, không còn những cái sự ngoan cố, không có tròn sự tự kêu, và không bao giờ cho mình là đúng, mà nó mới thấy tánh. Còn cho nó là đúng chưa thấy tánh nữa. Bởi vì sự đúng của loài người, của người ở thế gian là chuyện sai của thiên đàng. Nhớ cái câu đó. Cho nên nhiều khi chúng ta quyết định một cái gì cũng phải chê chúng ta chưa đúng. Thấy không? Bây giờ một cái bộ phận chỉ huy của một tổng thống ở trên thế giới này quyết định một cái việc là qua biết bao nhiêu cố vấn nhưng mà vẫn sai, rồi chúng ta làm sao làm đúng được? Thì chúng ta phải chấp nhận rằng sai mới sửa sai. Hiểu được sự sai chúng ta mới kiên tánh. Kiên tánh mới là sửa cho tăng tiến hóa, mà đạt tới thành tựu. Chứ đừng cho chúng ta đúng. Người tu càng thấy mình sai mới là người tu. mà tu cho mình là đúng không bao giờ được, chỉ đi lầm lạc mà thôi. Cho nên không có nên củng cố cái đạo giáo, tôn giáo, đường lối tu hành là đời đời. Nhưng mà con người phải tiến tới sự đời đời để sửa mình và hòa hợp với cộng đồng tôn giáo sẵn có của Đấng Cha Trời Đa Ba. Chứ đừng nói tôi giữ cái đạo của tôi như vậy là tôi sai, bởi vì thời cơ không phải. Giờ phút nóng tánh tình con người khác, giờ phút bớt nóng chút thì tánh tình cũng khác, mà giờ phút lạnh là tánh tình con người khác. Nó có khác ở trong đó, nhưng mà không hiểu. Khi mà cô cảm giác khỏe, nói lời nói nó cũng vui chút, mà cảm giác bực cái lời nói nó cũng khác chút. Cho nên người ta không hiểu cái thiên cơ sắp đặt, cái thời gian tính của bề trên, người thế gian không hiểu. Mình ôm lấy một cái đạo mà không phát triển nói cái đạo thì cái đạo đó phải bại. Còn cái pháp công phu của chúng ta không có tổ chức, cứ bên nay tu thì bên nay được sửa một chút, mai tu mai được sửa một chút, mà luôn luôn nó phải học thờ. Tại sao bắt phải hít cái thanh khí điển là tìm cái học thờ trong giờ phút này để mà sống, chứ không phải lấy cái cũ kỹ mà sống. Cho nên con người nó đi tới văn minh và thanh nhẹ học thờ thiêng liêng của trời đất, chứ không phụng dưỡng một cá tánh nào. Thành ra không có lầm đường lạc lối, mà đi tới quốc gia nào, chỗ nào cũng tu được, mà giờ phút nào cũng là hành tiên được. Không phải đợi giờ phút tôi tới bàn thờ tôi mới tu được, không. Giờ phút nào trong tâm tôi chịu bằng lòng sửa tôi là tôi tu được. Còn không chịu không bằng lòng sửa tôi còn lạc hậu. Ông trời còn phải sửa mà, thấy không? Ông trời sửa ra rõ ràng, Montreal hồi nào giờ có tiếc mà ông trời bây giờ ông sửa. Rồi ai tính đây, ai nói đây, ai giữ cái cũ kỹ được bây giờ, ai ôm lấy cái cũ kỹ giữ được, cái cũ kỹ không xài được. Nhưng mà phải dùng cái hộp thờ, thấy không? Những kế hoạch này kia nó phải đổi hết. Đổi cả toàn một cái kế hoạch cũng phải đổi vậy, thấy không? Ông trời ông cũng còn phải đổi, huống hồ gì con người làm sao giỏi hơn ông trời. Chúng ta đã kính chúa trời, kính cha mà không chịu làm đúng theo lời của cha muốn rồi làm sao được. Thì mình bị thoái bộ, không tiến nổi. Cho nên ở thế gian cái gì cũng lưu, cũng dành, cũng giữ, nhưng mà rốt cuộc rồi cái gì cũng không xài được. Cho nên những người tu cao người ta nói thế gian đô thị giả, không có gì thiệt hết. Nếu các con cho đó là thiệt, các con bị lừa. Vì nhiều đó thôi.
Hình thưa Đức ông Tám, tiểu người, con người là một tiểu thiên địa. Như vậy có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái tiểu thiên địa nó khác mà nó giống với cái đại thiên địa bên ngoài như thế nào. Câu hỏi thứ hai là cái tiểu thiên địa của người này nó khác với cái giống với tiểu thiên địa của người kia như thế nào.
Cái tiểu thiên địa nó giống với đại thiên địa bằng cách nào? Thì bây giờ không có khối óc con người, ai đề xướng đại thiên địa? Không có ai đề xướng đại thiên địa hết. Thì cái đại thiên địa do sự chứng minh của tiểu thiên địa, thấy không? Cái sự chuyển luân và sáng suốt của tiểu thiên địa nó hòa hợp với đại thiên địa, hai cái có một thôi, thấy không? Tại vì con người quên đi, không có khối óc con người, không có vòng tròn khối óc con người, ai chứng minh Chúa Phật Thánh Thần, ai chứng minh đại thiên địa, thấy không? Mà không chịu tu được cái ngó chuyện đại thiên địa bên ngoài, nghe những cái tin ở bên ngoài rồi làm cho mình vọng động, nhưng mà không chịu khai thác cái của mình sẵn có. Có cái tôi đây tôi mới chứng nhận cái kia, chứ không phải cái kia chứng nhận tôi. Những sách sử ở thế gian là do cái tôi chứng nhận tất cả, nhưng mà không chịu khai thác cái tôi này để hiểu tất cả là mình còn ngu muội về ngoại cảnh, thấy chưa? Rồi cái này với cái kia nó cũng có một. Cho nên cái câu kinh Nhất Bổn tan vạn thù trong cái một phân ra đủ thứ. Rồi vạn thù quy nhất bổn, tất cả chúng ta đây có một. Lấy cái gì chứng minh là một? Bản thể này với bản thể khác gì? Chúng ta đang đồng một nhịp thở của Thượng Đế. Nếu không có thanh khí điển để thở thì chúng ta không có đàm luận chuyện này được. Thấy chưa? Nhưng mà trước khi muốn có hiểu sự đó cũng nhờ cái khối óc, nhờ cái tiểu thiên địa. Phải mượn cái tiểu thiên địa này mà để khởi điểm tìm hiểu mọi sự việc trong càn khôn vũ trụ. Nếu không có tiểu thiên địa, không có đại thiên địa. Đối ngược lại đối với con người. Còn nếu ở bên trên dòm xuống, thì nếu không có đại thiên địa thì không có tiểu thiên địa. Thì hai là một. Rõ chưa?
Thường có người ta hay nói thần hộ mệnh. Thì thần hộ mệnh là cái gì? Mọi người đều có thần hộ mệnh hay là có người có, người không?
Có gì tùy theo cái tầng điển số của mọi người. Có người có thần hộ mệnh. Có người theo, ví dụ theo cái tần số của Quang Thánh. Có người diệt cách mạng theo tần số của Trần Hưng Đạo. À, theo tần số của Quang Trung, ví dụ không Quang Trung là lấy cái tên như thôi, chứ cái tần số nó sắp đặt của địa tiên. Đó. Thì lấy cái ví dụ để nói vậy, như tôi thường nói về điện như thôi. Nhưng 110V còn 90V nó thích hợp với 90V. 110 nó lên 108 thì nó thích hợp với 108, mà 220 nó sẽ thích hợp với 220. Thì mỗi đều có sự liên quan trược và thanh. Thanh là hộ mệnh như gì? À, trược là lệ thuộc như gì? Hành động có bao nhiêu đó. Thì tần số nào nó đều có sự hỗ trợ hết, liên can hỗ trợ. Cho nên đó kết luận kêu bằng định mệnh. Chừng nào cái phần đó bên trên heo tắt thì cái mạng này không còn. Hay là bên dưới suy sụp thì cái mạng này cũng không còn. Nó là thượng trung hạ kết hợp. Một sinh mạng đều có thượng trung hạ hết. Chứ không phải lưng chừng có một thôi. Nhưng mà nó hòa hợp của thượng trung hạ. Cho nên trong cơ thể của nó lại có tinh khí thần. Ba cái đó, tinh khí thần nó liên kết với thượng trung hạ. Nhưng mà tinh suy thì mạng cũng tiêu. Mà khí tuyệt thì mạng cũng không còn. Mà thần không có thì mạng không còn. Cho nên đông y sĩ dồn tinh khí thần thì thấy người là tuyệt mạng hay là không tuyệt mạng. Nhồm thần cũng được, mà bắt mạch thì xét tinh khí. Mà lấy nhãn chiếu thì xét thần. À, nó phối hợp thượng trung hạ. Mỗi người đều có hết. Chứ không phải là người này có người kia không. Nhưng mà tùy theo ở từng số của mỗi năm.
Thấy nó quánh giỏ cái đụng, quánh cái đuổi rớt xuống mà nó chưa chết, nó ngồi lòng khòm nó cũng ngồi vậy. Mà mình đưa nó quánh cái chắc chết mà, nhưng nó quánh cái đuổi không chết. Thấy không? Nó còn sẵn. Rồi cái khi mà kia không đánh mà gió thổi cũng chết. Tới đó nó hết rồi. Nhưng khi mà trúng gió thổi cũng chết. Thường ông Tám mới tối hôm đó, chúng tôi đi vắng, không được nghe ông Tám nói rằng. Thì trong tối đó ông Tám có nói, ông Tám có cầu xin lên trên chuyển hạn cho chúng tôi để làm việc. Chưa chuyển hạn.
Cái đó thì nếu mà dốc làm tu thì có xin rồi. Thì chuyển hạn là cũng như người ta sẽ bồi bổ cái luồng điển. Và để dùng luồng điển đó làm việc thêm. Tự nhiên cái mạng môn nó được chuyển hạn. Nhưng mà phải do sự cố gắng của hành giả mới được.
Cái mạng môn được chuyển hạn tức là được sống lâu thêm.
Được sống thêm. Phải sống, muốn chết cũng chết không được. Như tôi bây giờ tôi muốn chết. Nhiều khi tôi chọc ta đánh nhưng mà không ai đánh. Muốn chết chết không được.